Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Xin đọc Kinh Thánh Thi Thiên đoạn 16. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy phù hộ tôi, vì tôi nương náu mình nơi Chúa. Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng, Ngài là Chúa tôi. Ngoài Ngài ra, tôi không có phước gì khác. Tôi lấy làm thích mọi đàng, các người thánh trên đất và những bậc cao trọng. Sự buồn rầu của những kẻ dâng của lễ cho thần khác sẽ thêm nhiều lên. Tôi sẽ không dâng lễ quán bằng huyết của chúng nó, cũng không xưng tên chúng nó trên môi tôi. Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và là cái chén của tôi. Ngài gìn giữ phần sản tôi. Tôi may được phần cơ nghiệp ở trong nơi tốt lành. Phải, tôi có được cơ nghiệp đẹp đẽ. Tôi sẽ ca ngợi Đức Giê-hô-va là đấng khuyên bảo tôi. Ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi. tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi. Tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên hữu tôi. Bởi cớ ấy, lòng tôi vui vẻ, linh hồn tôi nức mừng rỡ, xác tôi cũng sẽ nghỉ yên ổn. Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát. Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có chọn sự khoái lạc. Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng.
Chúa luôn vượt hết khó khăn trong đời.
Lạy Chúa Giêsu yêu quý, chúng con dâng lên Chúa lời cầu xin, cảm tạ, bởi vì Chúa đã ban an bình cho chúng con trong những ngày tháng vừa qua. Chúng con bước vào một ngày Chủ nhật ca ngợi, suy tôn Chúa. Xin Chúa dẫn dắt chúng con trong những ngày tháng sắp tới, cho chúng con được tăng cường sức mạnh, nương cậy nơi Chúa nhiều hơn, để chúng con được đắc thắng những cám dỗ cũng như những điều xảy đến gây trở ngại cho niềm tin của chúng con trên đường đời. Chúng con cầu xin Chúa thăm viếng những người không có dịp nghe lời Chúa hôm nay, trong hoàn cảnh nào, xin Chúa thương xót, cứu giúp. Chúa cũng đến với anh chị em của chúng con là những người đang nghe lời Chúa hôm nay qua làn sóng này, nhưng trong tâm hồn hay trong thân xác đang gặp những khó khăn, đang có những nỗi buồn, đang có những cơn bệnh. Chúng con cầu xin Chúa đặt tay nhân lành của Ngài, như khi xưa Ngài đã chữa lành biết bao nhiêu người. Chúa cũng đặt tay nhân lành của Chúa trên những thân hồn bé bỏng của chúng con, cho chúng con được giải thoát khỏi tật bệnh, khỏi những nỗi buồn, cho chúng con được bước đi với Chúa một cách trọn thành, và chúng con được phước hạnh của Chúa. Ngày hôm nay là ngày lời Chúa được giao truyền khắp nơi. Xin Chúa đến với con dân Chúa. Xin Chúa mở lòng những ai chưa biết đến Ngài để có dịp tiếp xúc với Chúa và được đón Ngài vào làm vua, làm chủ trong tâm linh của mình. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Cha thương yêu ơi, lòng thành tin Chúa quy biết bao. Cha dẫu thế gian xoay vần, Ngài không thay đổi. Tình thương vững chãi giữa bao nhiêu trong gai cuộc đời. Lòng thành tin Chúa xưa nay không phai không tàn. Vẫn thành tin đời đời, Chúa vẫn thành tin không thôi. Tình thương của Chúa ngày thêm tươi mới mãi luôn. Mọi điều nhu yếu Chúa ban cho dư dật vẹn toàn. Đời tôi thỏa mãn an vui bên Chúa tình. Xuân qua hạ lại đêm tăm tiết đôi thay, tình tú trăng sao trên trời ngày đêm chuyên biến. Tình thương cao quý đã đỡ nâng duy trì vạn vật. Nhìn ra khắp cõi thiên nhiên thấy rõ ơn Ngài. Tin đời đời, Chúa vẫn thành tin không thôi. Tình thương của Chúa ngày thêm tươi mới mãi luôn. Mọi điều nhu yếu Chúa ban cho dư dật vẹn toàn. an vui bên Chúa tình thương. Tâm linh an vui, tội được xa hương mãi cứu ân. Cha trí nhân luôn hiện diện dạy khuyên đưa dân. Ngày nay sức mới suốt tương lai hy vọng rạng ngần. Hằng vui hướng phước tâm linh thỏa mãn muôn phần. Vẫn thành tin đời đời, Chúa vẫn thành tin không thôi. Tình thương của Chúa ngày thêm tươi mới mãi luôn. Mọi điều nhu yếu Chúa ban cho dù rất vẹn toàn. Đời tôi thỏa mãn an vui bên Chúa tình thương. Đời tôi thỏa mãn an vui bên Chúa tình thương.
Tiếp theo đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Hôm nay là bài thứ 14 trong loạt bài nghiên cứu về lá thư của Phao-lô gửi cho Ti-mô-thê. Thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 5 từ câu 17 đến câu 20 sẽ là khúc kinh thánh mà chúng ta nghiên cứu hôm nay. Xin đọc các câu này. Các trưởng lão khéo cai trị hội thánh thì mình phải kính trọng bội phần, nhất là những người chịu chức giao giảng và dạy dỗ. Vì kinh thánh rằng, ngươi chớ khớp miệng, con bò đương đạp lúa, và người làm công thì đáng được tiền công mình. Đừng chấp một cái đơn nào kiện một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng. Kẻ có lỗi hãy quở trách họ trước mặt mọi người để làm cho kẻ khác sợ. Đây là một phân đoạn kinh thánh ngắn nói về việc thù lao cho người phục vụ Chúa. Trưởng lão trong các câu này là người chủ trì hội thánh trong lúc đó, ta có thể gọi là mục sư hay chủ tọa trong thời đại chúng ta. Bản kinh thánh hiện đại dịch câu này là: con hãy hết lòng tôn kính các trưởng lão khéo lãnh đạo hội thánh, đặc biệt là những người dày công truyền giáo và giáo huấn. Vì thánh kinh dạy, con đừng khớp miệng, con bò đang đạp lúa, và người làm việc thì xứng đáng lĩnh thù lao. Đừng nhận đơn tố cáo trưởng lão khi chưa có hai hoặc ba người làm chứng. Hãy khiển trách người có lỗi trước mặt mọi người để làm gương cho kẻ khác. Có hai vấn đề nêu lên ở đây. Thứ nhất là tiền thù lao cho người phục vụ Chúa chuyên biệt. Và thứ hai là cách xử sự đối với người có lỗi. Đây là hai vấn đề hay xảy ra trong hội thánh xưa cũng như nay. Người phục vụ Chúa chuyên biệt được chính hội thánh chu cấp để có thể dành nhiều thời giờ chăm sóc, giúp đỡ và dạy bảo những người trong nhà thờ. Theo các nhà giải nghĩa kinh thánh thì tôn kính trong câu này mang ý nghĩa là phải trả lương cho họ xứng đáng. Các người lãnh đạo trong những hội thánh này gồm ba thành phần: những người lãnh đạo thường, những người khéo léo có tài quản trị, và cao hơn cả là những người có tài giảng kinh thánh và dạy đạo. Như vậy, nhiệm vụ của Ti-mô-thê là phải định ra số tiền thù lao cho xứng đáng và hữu ích cho hội thánh. Câu 18 trích dẫn các lời dạy trong phục truyền luật lệ ký chương 25 câu 4 để nói rõ là người phục vụ Chúa phải có lương hướng để sống. Đây là điều căn bản mà hội thánh phải nghĩ đến khi muốn có người đến phục vụ trong nhà thờ của mình. Vấn đề thứ hai là cách đối xử với giới lãnh đạo có lỗi. Làm người, ai cũng có những lúc lầm lỗi, nhưng người lãnh đạo trong hội thánh ảnh hưởng rất nhiều đến người khác hơn cả. Vì vậy, Phaolô căn dặn Timôthê là phải cẩn trọng trong việc phán xét. Ta biết nhiều trường hợp vì tư thù cá nhân mà tín hữu vu cáo người lãnh đạo. Phaolô dạy, đừng chấp một cái đơn nào kiện trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng. Đây là phương pháp xử lý đúng theo pháp luật xưa cũng như nay. Dĩ nhiên, đây là những đơn tố cáo người lãnh đạo về hành vi không chấp nhận được mà cấp trên phải cứu xét. Tuy nhiên, Phaolô dạy thêm về phương cách xử lý người có lỗi như sau. Kẻ có lỗi hãy quở trách họ trước mặt mọi người để làm cho kẻ khác sợ. Việc sửa trách phải có ảnh hưởng ngăn ngừa kẻ khác vi phạm. Vì vậy, đưa ra trước hội thánh là rất hợp lẽ. Đây không phải là để bôi nhọ, nhưng là để nêu gương. Ngày xưa cũng như nay, hội thánh chỉ có biện pháp trừng phạt người lãnh đạo có lỗi là tạm ngưng chức cho đến khi ăn năn hối lỗi. Hoặc sau khi đã chờ đợi một thời gian mà đương sự không hối lỗi, thì thi hành dứt phép thông công hay tuyệt thông, nghĩa là không còn là người trong hàng ngũ phục vụ Chúa nữa. Dĩ nhiên là không ai muốn các việc này xảy ra trong hội thánh, nhưng Phaolô tiên liệu mọi việc cho Timôthê biết cách xử lý khi có sự cố xảy ra. Phần thứ hai của bài học Kinh Thánh hôm nay là Timôthê thứ nhất, chương 5 từ câu 21 đến câu 25 như sau. Trước mặt Đức Chúa Trời, trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ và trước mặt các thiên sứ được chọn, ta răn bảo con giữ những điều đó, đừng in chí trước. Phàm việc gì cũng chớ tây vị bên nào. Đừng vội vàng đặt tay trên ai, chớ hề nhúng vào tội lỗi kẻ khác. Hãy giữ mình cho thanh sạch. Đừng chỉ uống nước luôn, nhưng phải uống một ít rượu, vì cớ tỳ vị con, và con hay khó ở. Có người thì tội lỗi bị bày tỏ và chỉ người đó ra trước khi phán xét. Còn có người thì sau rồi mới bị bày tỏ ra. Các việc lành cũng vậy, có việc thì bày ra, lại có việc thì không bày ra, mà sau rồi cũng không giấu kín được. Đây là các câu Phaolô tiếp tục căn dặn Timôthê về các nhiệm vụ trong một hội thánh. Ông long trọng tuyên bố rằng những điều căn dặn của ông là có sự chứng kiến của Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu và cả các thiên sứ được chọn nữa. Các thiên sứ được chọn ở đây là các vị Chúa sai để trông coi các công việc của người phục vụ Chúa, có thể hiểu như vậy. Đừng in chí trước có nghĩa là đừng có thành kiến hay định kiến về một người nào và trở thành thiên lệch khi phán xét. Chớ tây vị bên nào, người của Chúa phải công tâm và theo đúng chứng cớ để xét việc, không vì tình cảm mà thiên vị. Câu 22, đừng vội vàng đặt tay trên ai, chớ hề nhúng vào tội lỗi kẻ khác, hãy giữ mình cho thanh sạch. Câu này vẫn căn dặn Timôthê vì tư cách của người phân xử, không nên vì tình cảm mà có thể vô tình đứng về phía kẻ có tội. Câu 24, 25, Phaolô giải thích thêm, có người thì tội lỗi bị bày tỏ và chỉ người đó ra trước khi phán xét, còn có người thì sau rồi mới bị bày tỏ ra. Các việc lành cũng vậy, có việc thì bày ra, lại có việc thì không bày ra, mà sau rồi cũng không giấu kín được. Đây là lời căn dặn là phải cẩn thận, ngay cả khi kể một người là vô tội nữa. Nghĩa là có người xem như vô tội, nhưng về sau các bằng chứng cho thấy người ấy quả thật có phạm tội. Người khác thì tội hiển nhiên không cần bàn. Ngay những người bị hàm oan cũng vậy, thoạt đầu xem như người ấy phạm tội, nhưng sau nhiều bằng cớ mới thấy rõ người ấy là người trung thực. Vì vậy lúc nào cũng phải cẩn thận trong việc lên án hay buộc tội hoặc không buộc tội một người nào. Trong câu 22, Phao-lô vừa dặn Timôthê là hãy giữ mình cho thanh sạch. Ông mở ngoặc viết thêm, đừng chỉ uống nước luôn, nhưng phải uống một ít rượu, vì cớ tỳ vị con và con hay khó ở. Tại đây có mấy cách giải thích. Thứ nhất, vì vừa nói đến giữ mình thanh sạch, Phao-lô liên tưởng đến bệnh tình của Timôthê và khuyên là đừng uống nước luôn vì nước không tinh khiết trong vùng đó. Trong khi đó thì rượu hay nước nho là thứ giải khát thường xuyên, sạch hơn và có thể giúp Timôthê trong đường tiêu hóa. Thứ hai, có thể giải thích rằng khi bảo Timôthê giữ mình thanh sạch, Phao-lô phải nói rõ không phải vì thế mà dù uống nước, rượu, nho cho khỏi đau ruột thì Timôthê cũng không được phép đâu. Timôthê vẫn có thể dùng nước, rượu, nho để cho khỏi đau đường ruột. Dĩ nhiên là không ai có thể trích câu này để bảo là Phao-lô khuyên ta nên uống rượu. Chính Phao-lô khẳng định nhiều lần là kẻ uống rượu say sưa là mang tội. Vì vậy chắc chắn ông không khuyên Timôthê nên uống rượu và say rượu, nhưng chỉ uống vì tật bệnh mà thôi. Lời khuyên trong các câu này dường như cho riêng lãnh tụ Timôthê, tuy nhiên nguyên tắc vẫn có thể áp dụng cho mọi người. Trong hội thánh, chúng ta phải quan tâm đến người phục vụ Chúa và chu cấp cho đầy đủ. Chúng ta nên hỗ trợ người phục vụ Chúa hết lòng để công việc lãnh đạo hội thánh không bị trở ngại vì kinh tế. Trong việc phán đoán hành vi của người lãnh đạo, hội thánh cần cẩn thận. Có đủ bằng chứng là một điều, nhưng còn phải chờ đợi cho sự việc được minh bạch thì mới kết luận về hành vi của một người bị tố cáo. Cầu xin Chúa cho con dân của Chúa biết sống theo lời dạy của Ngài, để cho hội thánh của Chúa được tăng trưởng tốt đẹp và vượt qua được các khó khăn về vấn đề tài chính cũng như vấn đề hành vi cử chỉ của mỗi người. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó.